Thánh Phêrô Lê Tùy linh mục 1773-1833. Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 trong một gia đình nề nếp và giàu có ở làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc giáo phận Hà Nội. Năm 1773, cậu Phêrô Tùy chào đời thì cũng chính là năm Thánh Linh Mục Vinh Sơn Liêm và Thánh Linh Mục Jacinta Castaneda ra được phúc tử đạo tại Hà Nội do lệnh trừ trảm của Chúa Trịnh Sâm. Có lẽ vì cảm kích tấm gương anh hùng của hai vị thánh tử đạo này mà cha mẹ cậu Phêrô Lê Tùy đã sốt sáng và sớm gửi cậu con trai yêu quý của mình vào học tại chủng viện Kẻ Vĩnh Nam Định, mong ước con mình sau này nối gót những vị thánh anh hùng của Hội Thánh Chúa. Tại chủng viện, cậu Phêrô Lê Tùy đã sớm tạo được những thành tích tốt đẹp, chiếm được cảm tình yêu ái của ban giáo sư cũng như các bạn đồng trường. Cậu học hành thông minh chăm chỉ, xử sự khôn ngoan, đời sống đạo đức khiêm tốn và hiền hòa với các bạn bè. Chính nhờ đời sống tốt lành và học hành xuất sắc nên sau khi mãn trường, thầy đã được lãnh chức phó tế. Rồi thầy Phêrô Lê Tùy được đặc cử đi giúp đức cha De La Mothe Hậu lo việc truyền giáo tại vùng tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian giúp việc truyền giáo rất đắc lực, đức giám mục gọi thầy về thụ phong linh mục. Sau đó đức cha bổ nhiệm ngài đi làm phó sứ Đông Thành, rồi Chân Lộc và làm cha chánh sứ Nam Đường. Ở đâu ngài cũng tận tình tận lực lo việc mục vụ một cách sốt sáng và nêu cao gương sáng nhân đức khiêm nhường thánh thiện. Từ các linh mục bạn hữu tới giáo dân, ai ai cũng đều khen ngài là một linh mục vui vẻ, hiền hòa và nhiệt tình trong mọi công việc được trao phó. Nhìn thấy những nhân đức và những kết quả tốt đẹp do việc mục vụ của ngài, đức cha De La Mothe Hậu đã nhiều lần ca ngợi cha. Có lần đức cha nói, không ai là không hài lòng với cha Phêrô Lê Tùy. Trong suốt 30 năm trường phục vụ, trong thiên chức linh mục, cha đã công khai hoạt động trong cánh đồng truyền giáo của Giáo hội Việt Nam, và cha đã đem lại bao kết quả lớn lao cho giáo hội bằng việc lôi kéo được biết bao nhiêu linh hồn trở về với Chúa. Công việc mở mang nước Chúa đang tiến triển ngoạn mục thì ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo trên toàn quốc từ Bắc chí Nam, thì cha Phêrô Tùy cũng như bao nhiêu nhà truyền giáo khác phải rút lui vào bóng tối, âm thầm hoạt động trong lén lút và len lỏi vào những nơi hang cùng ngõ hẻm để tránh sự dòm ngó của các nhà chức trách và người lương dân. Ngày 25 tháng 6 năm 1833, tại Thanh Trai có một bệnh nhân bệnh nặng đang hấp hối chết. Người trong gia đình vội vàng tìm đến cha và mời cha tới giải tội và sức dầu cho bệnh nhân. Cha máu mắn tới và sau khi đã làm xong bổn phận, trên đường về cha bị nhóm người lương dân bắt và nộp cha cho quan huyện Thanh Phương. Họ đạo Thanh Trai là họ Sôi Đỗ, nghĩa là giáo dân công giáo và không công giáo sống trà trộn với nhau. Cho nên những người lương dân hay theo dõi những sinh hoạt của những người công giáo để rồi báo cáo cho vua quan để lập công với nhà cầm quyền. Chính vì lý do đó mà khi cha Phêrô Tùy vừa âm thầm lén lút tới với bệnh nhân thì họ đã biết và tìm cách bắt ngay. Khi họ giải cha tới huyện thì nhóm người công giáo đi theo và tới trình với quan huyện xin chuộc cha với số tiền khá lớn. Quan huyện Thanh Phương đồng ý cho chuộc với điều kiện cha chỉ khai mình là thầy thuốc, không khai mình là linh mục. Giáo dân xin cha chiều ý quan huyện và khai như vậy, nhưng cha không chịu. Cha nói khai như thế là khai man, là nói dối, là làm gương mù gương xấu cho bao nhiêu người khác. Cha cương quyết chỉ nhận mình là linh mục mà thôi. Vì cha không chịu nói dối nên quan huyện Thanh Phương cho lệnh đeo gông, xiềng xích tay chân rồi áp giải về nộp cho quan đầu tỉnh Nghệ An xét xử. Về tới tỉnh Nghệ An, cha bị tống giam trong ngục thất, bị đánh đòn, tra tấn, bắt nhịn ăn, nhịn uống, bị bọn lính hành hạ khổ sở, nhưng lúc nào cha cũng vui tươi, bình tĩnh, can đảm chịu mọi khổ nhục. Những người cùng bị giam với cha thấy cha đã già mà phải đòn vọt máu me chảy ra như thế, mà cha vẫn vui vẻ thì lấy làm lạ lắm, cho nên có người hỏi, cha ơi, cha đã già mà phải hành hạ khổ nhục quá như vậy, mà sao cha vẫn chịu một cách can đảm? Tại sao cha gân thế? Bí quyết nào đã giúp cha như vậy? Cha vui vẻ trả lời, bí quyết nào à? Đó là ơn thiêng liêng của Chúa ban. Chúa còn phải khổ nhục hơn ta rất nhiều, Chúa bị hành hạ một cách vô cùng tàn nhẫn, rồi còn bị đóng đanh trần trụi trên thánh giá vì chúng ta. Chúa có tội gì đâu mà còn phải khổ nhục như thế. Đó, Chúa chỉ vì yêu thương chúng ta mà như vậy. Bây giờ tôi có phải khổ nhục vì Chúa như thế này thì có thấm gì đâu. Anh em hãy tin cậy nơi Chúa, Chúa sẽ giúp sức cho. Mọi người chăm chú nghe cha nói và xin cha cầu nguyện cho họ. Sau nhiều ngày bị đòn đánh khổ nhục, quan án tỉnh gọi cha ra công đường. Quan án hỏi, ông là đạo trưởng Gia Tô có phải không? Cha dõng dạc trả lời, bẩm quan lớn phải, tôi là đạo trưởng. Quan lại hỏi, ông có biết lệnh vua ban xuống là phải cấm đạo Gia Tô và phải tiêu diệt hết các đạo trưởng của đạo ấy không? Cha bình thản trả lời, bẩm quan lớn tôi biết. Quan án nhìn cha một cách thông cảm, rồi nói, ông nghe ta nói đây, ai thấy ông bị bắt cũng động lòng trắc ẩn, không ai muốn ông phải tử hình, ta đây cũng thế, ta không muốn xử tử hình ông, nhưng lệnh vua thì ta phải vâng theo mà thôi, vậy bây giờ ông hãy nghe ta, ông chỉ khai ông là ông lang, đi chữa bệnh mà thôi, có như thế thì ta mới cứu ông khỏi chết. Cha Phêrô tùy ôn tồn và lễ phép trả lời, tôi xin cảm ơn lòng tốt của quan lớn, nhưng tôi không thể nói dối được. Tôi không sợ chết vì đạo Chúa, chết bằng cách nào tôi cũng xin chấp nhận, tôi không ngại đâu. Quan biết rằng ai cũng phải chết mà, dù chết êm đềm trên nệm ấm hay chết bị cọp tha, cá rỉa, dầu bị lột da hay xé xác làm trăm mảnh cũng đều là chết thôi. Thưa quan, tôi không sợ chết. Quan án thấy cha lý luận vững chắc và lòng can đảm lạ lùng, quan tỏ ra kính phục. Đằng khác thấy cha đã ngoài 60 tuổi, quan không ra lệnh đánh đòn nữa, mà chỉ ra hiệu cho lính đưa cha trở lại nhà giam. Từ nay cho tới khi bị xử, quan ra lệnh không được đánh đập cha nữa và cho cha ăn uống đều hòa vì cha đã trên 60 tuổi theo luật nhà nước. Bất cứ ai trên 60 tuổi thì không được phép kết án xử tử. Nhiều lần các quan cho người vào khuyên dụ cha, xin cha làm giấy khai là lang y để các quan có lý do cho cha về. Nhưng trước sau như một, cha nhất định khai mình là linh mục đạo Công giáo. Những người bạn cùng giam tù chung với cha đều quý trọng cha, có người thấy cha quá tốt lành thánh thiện thì nói, một người hiền lành đạo đức như vậy mà bị giam như một tội phạm gian ác thật là phi lý. Chúng mình phải chịu án đã đành, chứ ông già này làm gì nên tội mà giam cầm đánh đập như thế. Thật vua quan đắc tội với trời. Khi các quan trong tỉnh làm án gửi về kinh đô, các quan cũng nghĩ tới ông già đã 60 tuổi rồi mà theo luật nhà nước thì không xử tử những tội nhân 60 tuổi trở lên. Hy vọng vua sẽ phạt ít tiền rồi cho về. Nhưng thật là kinh hoàng khi nhận được án lệnh của vua Minh Mạng chuyển tới. Mở ra đọc thì thấy vua viết, tên Lê Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền dạy tà đạo cho dân phải trảm quyết. Đọc xong án lệnh, các quan đều bàng hoàng khiếp sợ. Khi được tin bị án trảm quyết, cha Phêrô Tùy rất bình tĩnh vui vẻ, không hề tỏ ra khiếp sợ. Có người bạn thấy cha vui vẻ thì hỏi, cha bị kết án trảm quyết mà sao cha lại vui vẻ được? Thì cha ôn tồn trả lời, thật ra đã từ lâu tôi không dám trông đợi ơn trọng ấy, bây giờ tôi vui mừng vì Chúa đã thương ban cho tôi được chết vì Ngài, đây là ơn rất trọng. Cha dùng bữa tối thường lệ như các bạn tù khác, sau đó cha lặng lẽ một mình không trò chuyện như những tối khác nữa mà âm thầm dọn mình sốt sáng để lãnh nhận ơn tử đạo của Chúa ban. Theo án lệnh vua Minh Mạng ban xuống, các quan tỉnh Nghệ An quyết định ngày 11 tháng 10 năm 1833 sẽ thi hành án lệnh. Ngay từ sáng sớm hôm ấy, quan quân đưa cha ra pháp trường là trợ quân ban. Cha vui vẻ, nét mặt hớn hở, những người đi theo cha, trong đó có nhiều người không phải là người Công giáo, thấy cha bình thản, tươi vui, thì họ ồn ào nói với nhau rằng, từ xưa tới nay chưa thấy ai bị đem ra pháp trường xử chém mà lại can đảm như cụ già này, thật là lạ lùng. Một giọng khác chen vào, ông cụ già này là đạo trưởng đạo Gia Tô đấy, đạo này kỳ lạ thật. Đạo dạy thờ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất muôn vật. Nghe nói về đạo nhiều điều hay lắm, có lý lắm. Đoàn quan quân dẫn cha tới nơi xử, một giáo dân đã trải chiếu sẵn để cha quỳ cầu nguyện. Cha ngước mặt lên trời và nói lớn, lạy cha là Chúa Trời đất, con xưng tụng cha đã dựng nên con có hồn có xác. Giờ phút này con xin dâng lên cha cả hồn lẫn xác của con, để nói cho mọi người hiện diện nơi đây là con tin thật Chúa là cha của con, của mọi người. Xin cha chúc lành cho những người này và xin cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Cha đang cầu nguyện thì quan định ra hiểu xử, nhưng ông Bernardo Thu vội chạy lại xin quan trì hoãn lại thêm vài phút nữa để cha cầu nguyện thêm ít phút. Sau khi cầu nguyện lớn tiếng thì ông Bernardo Thu tới lại cha bốn lạy và nói, giờ đây cha sắp được về nơi vĩnh phúc, đã bao lâu cha mong đợi, phần con còn ở lại chốn dương gian này, xin cha nhớ tới con. Cha cũng quay lại, lạy bốn lạy và đáp lễ. Cha cảm ơn con hãy bền lòng vững chí theo Chúa đến cùng, con cũng sẽ được phần thưởng trên nước trời. Trước cảnh cha con từ biệt nhau thật lâm ly khiến nhiều người xúc động nức nở. Cuối cùng cha quay sang nói với Toán Lý Hình rằng, Cảm ơn các anh, bây giờ tôi đã sẵn sàng chịu chết rồi. Quan giám sát ra hiệu lệnh, tiếng thanh la và tiếng trống vừa chấm dứt thì Lý Hình vung gươm sáng loáng thật cao. Chém một nhát thì đầu vị chứng nhân của chúa rụng xuống, máu vọt lên cao. Có những tiếng kêu la lớn từ đám quần chúng đứng xa. Giêsu Maria lạy chúa tôi, họ chém cha rồi, đầu cha rụng xuống đất rồi. Một tiếng khác kêu lên, trời ơi, người hiền lành quá dễ thương như vậy mà đem giết đi, thật là tội với trời. Ngay sau đó các tín hữu tới xin nhận thi thể của cha, liệm đặt vào quan tài, rước về an táng trong khu đất của nhà xứ Tràng Nứa. Sau lại cải táng, đưa về xứ Yên Duyên, nay thì được đưa về đặt tại bằng sở là xứ nguyên quán của Ngài. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã tôn phong Ngài lên bậc chân phước, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam.